lăng nghiêm ảnh hiện, cửa tịnh liên nghiêm xuân hồng. Ban thứ bảy tiếp theo, chương 5. Sáu nhập, 12 xứ, 18 giới là để đối trị những kiến chấp gì? Năm ấm là gì? Tương xứng với tám thức cùng ngũ trược như thế nào? Pháp môn chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ác. Bằng thứ sáu đã nói về cái vòng huyển hiện của thức biến, về bí ẩn bộ ba của căn trần thức, về lẽ tương sanh tương duyên của chúng, tức là lẽ đắm nhiễm dính mắc huyển khởi tương ưng. Đồng thời đã phân biệt liễu trí rành rẽ thế nào là căn, thế nào là trần, thế nào là thức, thế nào là vật, là vi trần, thế nào là mộng, là trạng thái thức. Và nói về lẽ ẩn hiện uyển chuyển chập trùng của các ảnh tượng. Đồng thời có nhắc sơ lược về những dữ kiện khám phá mới của tâm linh học. Thực ra thì nền giáo lý của chư Phật Thế Tôn trước sau cũng chỉ cốt dạy chúng ta một lối nhìn để nhìn mình, nhìn người và nhìn sự vật. Đó là lối nhìn thể nhập trực chỉ vào chiều sâu, lối nhìn theo tự tâm biến hiện, theo nhân quả nội tại tự biến, causality immanent e intrinsic, theo những tia chớp nhoáng phục ra từ cái đà nội tại của những chủng tử của hành nghiệp, lối nhìn của trung đạo song chiếu, của hiển khởi tương ưng, tức là kiến phần và tướng phần bao giờ cũng chuyển hiện nhịp nhàng và tương ưng với nhau. Kiến phần và tướng phần này, tức là tất cả pháp giới, và cũng tương tự như hai cánh tay của một người, hoặc như hai cái vòi của con sen. Chúng đều xuất hiện từ cái thân người hay thân con sen mà ra, tức là từ cái một, từ diệu tâm. Rồi hai tay múa may theo nhiều thứ vũ điệu lắc lay, tuy có vẻ muôn hình vạn trạng, nhưng bao giờ cũng nhịp nhàng, tương ưng với nhau. Vậy thì chư Phật bao giờ cũng nhìn theo chiều sâu, và bao giờ cũng song chiếu. Trong khi phàm phu chúng ta trôi lăn quá nhiều kiếp, thường chỉ biết có lối nhìn theo bề mặt hay chiều ngang, vue lateral hay tangential, lối nhìn cách biệt và không thể nhập giữa chủ thể và khách thể, lối nhìn phân ly giữa kiến phần và tướng phần, lối nhìn không biết đến quang minh cùng những tia chớp nhoáng vốn là bản lai diện mục của pháp giới, lối nhìn theo nhân quả từ ngoài tới, causality extrinsic, không biết đến cái đà nội tại tự biến, và do đó nên không có thể biết được tâm hành song chiếu và không hiểu nổi lẽ huyển khởi tương ưng. Lối nhìn này không phải là hoàn toàn sai, vì nó cũng tóm được một khía cạnh của sự vật, tương tự như anh mù sờ voi. Nhưng vì chỉ tóm được một khía cạnh, nên trở thành một lăng kính lệch lạc, méo mó, khiến lầm tưởng rằng có ngã, có vật thường còn, có vật này sanh ra vật nọ, có vật này chạy đến bên vật kia, có sự chuyển động, như có tiếng chạy đến bên cái tai, hoặc cái tai chạy đến bên cái tiếng. Do đó, dựng lập nên nhiều tà kiến lệch lạc, khởi nhiều tình nhiễm phiền não, mù mù mịt mịt, trôi lăn chìm nổi. Trong khi lối nhìn của chư Phật khiến ta có thể ngụp lặn vào chiều sâu của những đáy tầng thâm thẳm, khiến thấy rõ ràng sự vật chỉ có thể là do sự kết tập của những tia chớp nhoáng tự tâm biến hiện, chỉ có thể là huyễn mộng do nghiệp lực chiêu cảm. Và mọi sự vật đều như như tịch tỉnh, không một cũng không khác, chẳng đến cũng chẳng đi. Do đó, trôi lần vào biển diệu giác, trong sáng nhiệm mồ, có đại từ tải lực, khởi diệu dụng vô cùng để độ sanh và ôm trọn pháp giới. Bộ ba căn trần thức này cũng được nhà Phật phân chia, xếp hạng ra thành 6 nhập, 12 xứ và 18 giới. Tại sao lại cần phân chia, xếp hạng ra thành nhiều lối như vậy, khiến cho người học dễ băn khoăn lạc lối? Sở dĩ cần làm như vậy là vì mỗi lối xếp hạng cốt nhằm nhấn mạnh vào một khía cạnh của lối nhìn. Điểm A nhỏ. Sáu nhập là để nhấn mạnh vào tính cách đắm nhiễm dính mắc, tương sanh tương duyên, huyển khởi tương ưng giữa căn và trần, nhằm gột sạch những kiến chấp phân ly cách biệt giữa căn và trần. Tính cách này rất quan hệ, nên trong những pho Đại Bát Nhã còn nhấn mạnh thêm và nói về nội ngoại không. Nội tức là căn và ngoại là trần, cả hai rốt ráo cũng đều là không cả, và dĩ nhiên là cái gạch nối liền, tức là thức cũng là không. Điểm B nhỏ. 12 xứ là để làm gì? Là để gột bỏ kiến chấp của phàm phu về vị trí, xứ sở, localization của căn và trần. Phàm phu thì thường có tâm thô kệch, thích níu lấy những hình tướng thô kệch, nên thường nghĩ rằng cái thấy tức là cái mắt của ta, cái nghe là cái tai của ta, hai cái ấy đều có hình tướng rõ rệt, tức là có vị trí xứ sở rõ rệt. Và trần thì là cái bàn, cái ghế, miếng thịt, cốc rượu, vân vân, tức là có vị trí xứ sở rõ rệt. Chấp trước như thế thì tâm thức bị trở ngại, khó thể hiểu nổi lẽ chu biến khắp giáp của căn và trần. Cần luôn nhớ rằng cái thấy vượt sâu hơn mắt, vượt sâu hơn cả tịnh sắc căn, vượt sâu hơn nữa là dính với tâm, vì đó chính là những quang minh của tâm hay của thức chuyển hiện thành, nên nó chu biến khắp giác cả pháp giới. Cái nghe cũng vậy, vượt sâu hơn tai, hơn tịnh sắc căn, dính với tâm và chu biến khắp giác. Luôn nghĩ nhớ như vậy thì tâm mở rộng ra và các căn cũng mở rộng ra. Các trần cũng vậy, chúng đều vượt qua cái hình tướng thô kệch của chúng và dính mắc với pháp giới cùng tâm, vì chúng cũng đều là do quang minh của tâm hay thức dệt thành. Do đó, nên một căn hay một trần cũng đều chu biến khắp giác, dung thông, thẩm thấu với pháp giới. Vì thế, mới có thể huyển hiện, tương ưng được. Nếu là cách biệt, làm sao tương ưng? Vì thế, trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật mới ân cần dặn rằng, cả 12 xứ sở đều là luống dối cả, chẳng phải là nhân duyên sanh ra, cũng chẳng phải ngẫu nhiên, tức là tự nhiên mà có, vì chúng đều là huyển hiện tương ưng. Và cả sự chuyển động cũng vậy, chuyển động cũng là một ảo giác, một vọng tưởng khởi lên do cái vọng thức phân biệt về xứ sở, nên cũng luống dối như vậy. Điểm C nhỏ. 18 giới là để làm gì? Là để dạy chúng ta biết cách liễu tri rành rẽ trong cái màn huyển hiện dính mắc trùng trùng ấy. Giáo lý nhà Phật bao giờ cũng là như vậy, bao giờ cũng dạy song chiếu trung đạo, không bao giờ dạy một bên cả. Bởi thế nên sau khi dạy về sự dính mắc đắm nhiễm của cái màn huyển hiện ấy thì lại dạy ngay rằng tuy nó dính mắc như vậy, nhưng kẻ hành giả vẫn phải biết liễu tri rành rẽ, và trong khi liễu tri vẫn không quên sự dính mắc. Đó là phép quán giới phân biệt của nhà Phật, để biết rõ thế nào là căn, thế nào là trần, thế nào là thức. Và thức xuất phát từ căn, nhưng tương tự với trần ra sao? Song chiếu trung đạo thì mới có thể trôi lần vào biển diệu giác được. Tóm lại, thì một trong những mục tiêu chính của Kinh Lăng Nghiêm là cốt dạy chúng ta biết quán chiếu về cái bí ẩn của bộ ba căn trần thức. Vì cửa ngõ của sanh tử cũng là do căn trần thức. và cửa ngõ Niết Bàn cũng là căn trần thức. Cần phải hiểu cái lẽ đấm nhiễm, dính mắc tương sanh tương duyên của chúng, cái lẽ vô xứ sở của chúng, lại phải biết liễu tri rành rẽ, phải hiểu chúng chỉ là những ảnh tượng huyển hiện tương ưng của những quang minh vi tế của thức sơ năng biến, thì mới có thể thâu tóm chúng trở về như lai tạng, chân như nhiệm màu được. Nếu không như thế, làm sao trở về cái một? Căn trần thức, tức sáu nhập, 12 xứ, 18 giới, đã nói rồi. Nay nói đến năm ấm và bảy đại. Năm ấm, bảy đại là như thế nào? Để hiểu rõ thêm những lời dạy về pháp giới của Kinh Lăng Nghiêm, thiết tưởng cần nói thêm về hai cách xếp hạng classification khác của nhà Phật, tức là năm ấm và bảy đại. Thực ra thì năm ấm hay bảy đại cũng chỉ là căn trần thức, nhưng xếp hạng theo những khía cạnh khác để dạy chúng ta quán chiếu theo nhiều khía cạnh hoặc suy tư theo nhiều khía cạnh, theo rộng hay hẹp, từ ngoài vào trong hay từ trong ra ngoài, từ hữu hình vào vô hình hay trái lại, hoặc từ thô kệch vào vi tế hay ngược lại. Suy tư lâu rồi thì sẽ thấy tính cách tương xứng, correspondence giữa năm ấm hay bảy đại với căn trần thức. Tất cả những lối xếp hạng này đều là nhằm đối trị các mức độ căn cơ mê muội của chúng sanh. Đối với những chúng sanh nào còn mê muội nhiều về tâm thức, chưa biết liễu tri rành rẽ về các tầng lớp tâm thức, thì giáo lý nhà Phật dạy về năm ấm, thu hẹp mọi sắc tướng lại thành một ấm, tức là sắc ấm, và trải rộng tâm thức ra thành bốn ấm, tức là thọ, tưởng, hành và thức. Đối với những chúng sanh nào còn mê muội nhiều về sắc tướng, chưa biết liễu tri rành rẽ về các tầng lớp của sắc tướng, thì giáo lý nhà Phật dạy về bảy đại, thu hẹp tâm thức lại thành hai đại là kiến đại và thức đại, và trải rộng sắc tướng ra thành năm đại chủng, tức là địa, thủy, hỏa, phong, không. Còn đối với những chúng sanh nào có những tập khí mê muội đồng đều về cả danh, tức tâm thức, lẫn sắc, thì giáo lý nhà Phật dạy về bộ ba căn trần thức, về sáu nhập, về 12 xứ, về 18 giới, về tính cách dính mắc khắp giác của chúng, và về lẽ huyển khởi tương ưng. Và đối với những chúng sanh nào muốn quán chiếu biết rõ những cơ cấu vận hành của tâm thức, thì giáo lý nhà Phật dạy về tám thức và duy thức học. Và tất cả những thứ đó, dù là ấm hay đại hay căn trần thức, cũng đều chỉ là những màn sương mù huyển hiện ngăn che diệu tâm, ngăn cách khiến cho chúng sanh khó lên đường trở về diệu tâm. Đại để là như vậy. Nói về năm ấm, cũng như căn trần thức, năm ấm này dính mắc khắp giáp với cả pháp giới, vì chúng cũng chính là pháp giới. Năm ấm tức là năm tầng lớp quang minh, từ thô kệch đến vi tế, đã dệt nên pháp giới này. Và những quang minh ấy đều được pháp xuất ra từ thời vô thủy, bởi năm thứ vọng tưởng đã được nói đến trong Kinh Lăng Nghiêm. Vọng tưởng kiên cố, hư minh, dung thông, u ẩn và hư vô vi tế. Phân biệt liễu tri về năm ấm không phải là một việc dễ dàng, và nhiều người học Phật vẫn thường còn mơ hồ, lầm lẫn. Điểm A nhỏ. Vậy năm ấm gồm những gì? Trước hết là sắc ấm. Sắc ấm này thì tương đối có thể tạm coi là dễ hiểu. Nếu ta lấy tỷ dụ là một chúng sanh A, thì đối với chúng sanh A, sắc ấm chính là thân căn chánh báo của A, cộng với tất cả những ngoại sắc y báo xuất hiện trước sáu căn của A. Còn những ngoại sắc nào ở xa vời, chưa xuất hiện trước sáu căn của A, thì chỉ dính mắc với tàng thức của A mà thôi, nên không gồm trong sắc ấm của A. Sắc ấm ấy tức là những quang minh thô kệch phát xuất từ những vọng tưởng kiên cố của A từ thời vô thủy. Nó cũng chính là tướng phần nở ra từ nơi tàng thức của A. Cần nhớ rằng cái tướng phần này, tuy gọi là tướng phần, tuy là thô kệch, nhưng cũng là do quang minh của thức biến dệt nên, do đó nó cũng chiếu soi. Nhưng sức chiếu soi của nó chỉ lù mù hạn hẹp, thua xa với sức chiếu soi của cái kiến phần của A. Nhưng trong cái màn huyển hiện của tướng phần của A này, lại gồm không những các ngoại sắc, mà còn gồm rất nhiều những chúng sanh hữu tình khác. Hữu tình thì có sắc tướng và có tâm thức chiếu soi. Mỗi hữu tình là một trung tâm phản chiếu và chiếu soi. Mỗi hữu tình là một trung tâm phản chiếu và chiếu soi. Focus hay foyer de reverberation. Một trung tâm ảnh hiện làm lóe lên những ảnh tượng do nghiệp lực chiêu cảm. Và không những hữu tình chiếu soi, ngay cả đến phi tình thần thức của các thứ tạm gọi là vô tri cũng chiếu soi, nhưng lù mù hạn hẹp. Chúng sanh A chiếu soi sự vật cùng các chúng sanh khác, nên sự vật cùng chúng sanh khác đều bị phản chiếu và hiện hữu trong tâm thức của A. Và ngược lại, A cũng bị phản chiếu và hiện hữu trong tâm thức các chúng sanh khác, cũng như trong phi tình thức giác của vật vô tri. Cho nên, pháp giới là một màn huyển hiện không ngặn mé của trùng trùng điệp điệp những trung tâm chiếu soi, cùng ảnh hiện giao xen và thẩm thấu lẫn nhau. Trong các kinh, sắc ấm thường được ví như bọt nước. Giả hộp hội tụ lại thành hình tướng đáp ứng với các giác quan, nhưng rồi lại tan vì không thật có. Thứ hai là thọ ấm. Thọ ấm tức là cái màn sương mù dệt nên bởi những quang minh, hư minh, thuộc về tịnh sắc căn của năm căn trước hay năm thức trước. Quang minh này tương đối vi tế hơn quang minh của sắc ấm. Lớp quang minh này thuộc về kiến phần của chúng sanh A, nhưng nó ở về phía ngoài bìa, nên tương đối là lớp kém vi tế của tâm thức. Màn sương mù này thường làm khởi lên những cảm giác hay cảm thọ. Cảm giác hay cảm thọ này nếu khởi lên mà không tình nhiễm hay rất ít tình nhiễm, non leste d'affectivité, như yêu ghét, vui buồn, thì là những cảm giác thuần phát thanh tịnh, nên quang minh của nó gồm nhiều kiến đại hơn là thức đại, tức là khinh thanh sáng láng nhẹ nhàng hơn, có vẻ đứng lặng, ít lăng xăng dao động. Tần số rung chuyển chắc cũng cao hơn, và có lẽ chiều hướng chuyển động xoáy tròn chôn ốc, tendance au mouvement giratoire en spirale, cũng ít hơn. Vì cảm giác thuần phát ít tình nhiễm, nên nó cũng tương đối dễ thể nhập dung thông với tánh cảnh của sự vật hơn. Những cảm giác này sẽ rớt vào kho tàng thức để huân tập cho phần tỉnh thức của tàng thức. Cảm giác không tình nhiễm dĩ nhiên là không tạo nghiệp, hoặc là tạo một thứ nghiệp bất động mà thôi. Karma immobility. Nghiệp bất động là tập khí đưa lần tâm thức vào trạng thái lặng lẽ của thiền định, để sau này có thể thọ sanh ở cõi sắc giới. Nhưng trái lại, phần lớn cảm giác hay cảm thọ của chúng sanh đều là vương vấn tình nhiễm nặng nề, đều ô nhiễm bất tịnh, nên chúng gồm nhiều thức đại hơn là kiến đại. Thức đại này không phải là thức sơ năng biến, mà là thức đã chuyển hiện qua mấy tầng vọng hóa rồi. Vì nhiều vọng nên trọng trược kém sáng láng, dễ dao động lăng xăng, tần số cũng thấp hơn và nhiều khuynh hướng xoay tròn thắt gốc. Những cảm thọ này cũng đều rớt vào tàng thức, huân tập thành những cơn lốc quang minh xoáy tròn của vọng thức, những tập khí chủng tử của ái dục, tới khi chín mùi sẽ hiện hành nổi lên, bồi dưỡng cho hành ấm, để làm phục lên những tia chớp nhán của nghiệp lực. Vì nhiều vọng nên khó dung thông thể nhập với bản tánh của sự vật. Trong các kinh thường ví thọ ấm như bong bóng nước, tức là những bọt tâm sủi lên từ lòng nước, làm khuấy động nước, rồi lại tan đi. Thứ ba là tưởng ấm. Tưởng ấm tức là cái màn sương mù dày đặc, dệt nên bởi những quang minh dung thông của thức thứ sáu, tức ý thức. Quang minh này tương đối vi tế hơn quang minh của thọ ấm, vì nó có thể dung thông cả trong lẫn ngoài. Nhưng do những tập khí ô nhiễm vọng hóa từ vô thỉ, các quang minh này lại hay lăng xăng dao động để so đo phân biệt, và do đó trở thành một yếu tố quan hệ khiến chúng sanh bị trôi lăn lưu chuyển. Tưởng ấm cũng thuộc về kiến phần và nằm sâu hơn thọ ấm. Màn sương mù này thường làm khởi lên đủ mọi thứ tâm tưởng như là tri giác, tật xác sông, suy tư, băng xê, hồi tưởng, reminiscence, ức niệm, memory, tưởng tượng, imagination, dự tưởng, anticipation, danh ngôn, tức là đặt tên cho mỗi vật, biểu tượng, representation, vân vân. Do đó, nó tượng trưng cho các khuynh hướng biến kế sở chấp trong duy thức học, tức là suy lường phân biệt so đo. Vì suy lường phân biệt nhiều nên chồng chất chằng chịt nhiều tầng vọng, ngày càng xa cách với bản tánh sự vật. Những tâm tưởng này nếu khởi lên mà không tình nhiễm hay rất ít tình nhiễm thì là những tâm tưởng thuần phát thanh tịnh, nên quang minh sẽ gồm nhiều kiến đại hơn là thức đại. Và những tâm tưởng thanh tịnh này sẽ rớt vào tàng thức, huân tập cho phần tỉnh thức trong tàng thức. Nhưng trên thực tế thì phần lớn chúng sanh ít khi có nổi những tâm tưởng thuần phát thanh tịnh, vì tâm tưởng vốn chính bản thân nó đã là khởi vọng rồi, lại thường thường hướng về cái nhiều của ngoại vật nên ít khi thanh tịnh. Chỉ trừ những khi chúng sanh suy ngẫm về giáo lý của chư Phật, suy ngẫm về lẽ duy tâm sở hiện, hoặc tưởng niệm chân như về diệu tâm, tưởng niệm chư Phật hay Đức A Di Đà, Đức Quán Thế Âm hay cõi Cực Lạc, thì những tâm tưởng ấy trở thành thanh tịnh. Là vì sao? Là vì những tâm tưởng ấy không hàm chứa phàm tình mà hàm chứa thánh tình. Thánh tình tức là cái tình bình đẳng, có chiều hướng xa lìa cái ngã cùng cái nhiều để trở về cái một. Vậy thì phần lớn tâm tưởng của chúng sanh đều nặng phàm tình nên không thanh tịnh. Ngay cho đến những tâm tưởng tu các hạnh lành, nếu còn lòng mong cầu theo cái ngã hoặc cái nhiều của ngoại vật, nếu không biết hướng về bồ đề tâm, về diệu tâm, về lẽ như huyễn cùng tự tâm biến hiện, thì vẫn là chưa thanh tịnh, vẫn còn là ma nghiệp như Kinh Hoa Nghiêm đã dạy. Và những tâm tưởng không thanh tịnh này thường gồm nhiều thức đại, ít kiến đại, và đều tạo nghiệp. Chúng đều rớt vào tàng thức, huân tập thành những cơn lốc quang minh xoáy tròn của vọng thức, những tập khí chủng tử của tư. Rồi tới khi chín mùi sẽ hiện hành nổi lên, bồi dưỡng cho hành ấm để làm phục lên những tia chớp nhán của nghiệp lực. Ở nơi tưởng ấm này thì thức đại cũng không còn là thức sơ năng biến, vì đã chuyển hiện qua nhiều tầng vọng hóa chằng chịt rồi. trong các kinh thường ví tưởng ấm như ánh nắng chói, là vì ánh nắng của vọng nung nấu nhiều tầng, khiến cho con mắt bị chói chang và làm huyển hiện nhiều thứ hoa đốm cùng ảo ảnh nước ở nơi sa mạc. Màn sương mù tưởng ấm này thường tạo dựng những hoa đốm cùng ảo ảnh, tức là những ảnh tượng hay cảnh giới do nhiều tầng vọng hóa dệt nên. Nên Duy Thức Học gọi các ảnh tượng ấy là độc ảnh cảnh. Độc ảnh cảnh này có hai loại. Một là ngũ câu độc ảnh, trong đó ý thức phối hợp với năm thức trước, nhặt nhạnh những cảm giác lẻ tẻ đơn sơ của năm thức để kết tập thành một ảnh tượng nương theo những tiền trần, rồi in ảnh tượng ấy lên đám hội tụ tiền trần và gọi nó là vật. Hai là độc đầu ảnh cảnh, trong đó ý thức không dùng những cảm giác của ngay lúc đó, mà chỉ dùng ức niệm hay ức tưởng, tức memory, để khởi lên những bóng dáng tiền trần là tà ảnh tử, và tạo dựng những ảnh tượng trong trí nhớ. Đó là trường hợp thông thường của đa số thế nhân. Nhưng đôi khi cũng có những người do túc duyên đặc biệt tụ tập từ tiền kiếp, nên có thể thấy ở nơi tâm thức lãng đãng nổi lên những bóng dáng tiền trần rớt lại từ kiếp trước, reminiscence. Và họ đã dùng ngay những bóng dáng ấy để kết tập nên những ảnh tượng độc đầu, mặc dù vẫn có thể có sự pha lộn giữa những bóng dáng của kiếp này và kiếp trước. Thứ tư là hành ấm. Hành ấm này tức là cái màn sương mù mịt mùng và rất vi tế, dệt nên bởi những quang minh u ẩn của thức thứ bảy, tức mạt na thức. Thức này theo danh từ ngày nay có thể gọi là tiềm thức. Nó nằm ở một bình diện mịt mùng u ẩn khá sâu trong tâm thức, nên sự liễu tri phân biệt về ba thành phần căn trần thức của nó cũng khá khó khăn tế nhị. Đối với ý thức thì mạt na thức chính là căn của ý thức, và nó làm khởi lên ý thức. Đối với năm thức trước thì nó cũng có thể coi là tịnh sắc căn của năm thức, và sở dĩ nó đã chuyển hiện khởi lên sáu thức ấy là để quờ quạng dò dẫm nhận thức cái tướng phần bên ngoài, tức thế giới bên ngoài. Nhưng còn đối với chính nó, ở nơi bình diện mịt mùng của những quang minh hay vọng tưởng u ẩn, thì mạt na thức có căn, có trần và có thức riêng biệt gì hay không? Điểm này khó liễu tri, vì bình diện ấy nằm sâu và gần nơi bờ mé, nên ba thứ đó lần lần muốn chụm lại để trôi vào cái một. Tuy nhiên, vẫn có thể suy diễn để liễu tri phân biệt. Về căn thì có thể nói theo Ngài Thái Hư rằng, não bộ và hệ thống thần kinh là phù trần căn của mạt na thức. Còn tỉnh sắc căn của nó thì tức là cái kiến phần sáng láng của tàng thức đã được chuyển hiện xuống thấp hơn một bậc, và nó thường chấp cái kiến phần ấy làm cái ngã tâm, tức là cái chiếu soi và hay biết của mình. Muốn hiểu rõ hơn một chút về nơi bờ mé mịt mùng này, cần nhớ rằng tàng thức bao hàm các chân lẫn vọng. Phần chân tức là những quang minh vô tướng mạo, chuyển động cực kỳ thần tốc và lập tức ứng hiện, nên gọi là vô khứ vô lai. Nhưng Duy Thức Học lại gọi là vô chất tánh cảnh, tức là chân tâm hay chân thức. Còn phần vọng là những quang minh đã nhuốm vọng rồi, nên hiện tướng và gọi là hiện thức. Chúng chuyển động cũng tương đối hết sức thần tốc, nhưng đã rớt vào thời gian tính, nên có đến, có đi. Và Duy Thức Học gọi phần này là hữu chất tánh cảnh. Phần vọng này tuy đã nhóm vọng, nhưng còn rất là hư vô vi tế, vì mới chỉ khởi cu sanh pháp chấp thôi, chưa có cu sanh ngã chấp. Nhưng một khi đã hàm chứa vọng rồi, thì được xoáy tròn chôn ốc và xoay vần miên viễn. và trên lịch trình xoay vần biên viễn này thì phải phân ly và chuyển hiện thành hai phần, một kiến phần thinh thanh sáng láng hơn và một tướng phần trọng trượt kém sáng láng.